2 years ago, my youngest.
2 năm trước, người em trai út của tôi, Chad, đã đi qua bên kia bức màn che. Việc em ấy đi sang phía bên kia đã để lại một lỗ hổng trong lòng em dâu tôi, hai đứa con nhỏ của họ, cũng như những người còn lại trong gia đình. Chúng tôi tìm thấy sự an ủi qua những lời của anh cả Anderson trong Đại hội Trung ương một tuần trước khi Chad qua đời. Trong những thử thách gắt gao trên trần thế, việc tiến bước một cách kiên nhẫn và quyền năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi sẽ mang đến cho anh chị em ánh sáng, sự hiểu biết, sự bình an và niềm hy vọng. Chúng tôi tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi biết mình sẽ gặp lại Chad, nhưng việc vắng bóng em ấy thật đau đớn. Nhiều người đã mất đi những người thân yêu. Thật khó để có thể kiên nhẫn và chờ đợi đến lúc mà chúng ta sẽ gặp lại họ. Một năm sau khi em ấy mất, chúng tôi cảm thấy như bị bao phủ bởi một đám mây đen. Chúng tôi tìm nơi ẩn náu trong việc nghiên cứu thánh thư, cầu nguyện với lòng nhiệt thành và đi đền thờ thường xuyên hơn. Những câu trong bài thánh ca này ghi lại cảm xúc của chúng tôi vào thời điểm đó. Màn đêm âm u dần lui, ngàn cây đang thức giấc nồng, trời đông vươn lên, tia nắng ban mai xinh đẹp thay. Gia đình chúng tôi xác định rằng năm 2020 sẽ là một năm mới mẻ. Khi đang học sách Gia Cơ trong Kinh Tân Ước theo tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta vào cuối tháng 11 năm ngoái, thì một chủ đề tự biểu lộ cho chúng tôi. Gia Cơ chương 1 câu 2 viết, hỡi các anh em, hãy coi sự lâm vào nhiều nỗi đau khổ như là điều vui mừng trọn vẹn. Với mong muốn mở ra một năm mới, một thập kỷ mới với nhiều niềm vui, chúng tôi quyết định rằng vào năm 2020, chúng tôi sẽ coi hết thảy là điều vui mừng trọn vẹn. Chúng tôi cảm thấy mạnh mẽ về điều đó đến nỗi quả Giáng sinh chúng tôi đã tặng cho anh chị em mình là những chiếc áo in dòng chữ đậm. Coi hết thảy là điều vui mừng trọn vẹn. Năm 2020 chắc chắn sẽ là một năm của niềm vui và sự hân hoan. Nhưng giờ đây, năm 2020 lại mang đến đại dịch COVID-19 toàn cầu, sự bất ổn dân sự, thiên tai và những thử thách kinh tế. Cha Thiên Thượng có thể đang cho chúng ta thời gian để suy ngẫm và xem xét sự hiểu biết của mình về tính kiên nhẫn và quyết định có ý thức rõ ràng của chúng ta để chọn lấy niềm vui. Kể từ đó, sách Gia Cơ mang ý nghĩa mới đối với chúng tôi. Gia Cơ chương 1 câu 3 và 4 viết tiếp. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Trong nỗ lực tìm kiếm niềm vui giữa những thử thách, chúng tôi đã quên rằng sự kiên nhẫn là chìa khóa để những thử thách đó có lợi cho mình. Vua Benjamin đã dạy phải cởi bỏ con người thiên nhiên và trở thành một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô là Chúa, và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi điều. Chương 6 trong sách Thuyết Giảng Phúc Âm của ta giảng dạy các thuộc tính chính yếu của Đấng Kitô mà chúng ta có thể nói theo. Sự kiên nhẫn là khả năng chịu đựng sự chậm trễ, rắc rối, chống đối hoặc khổ sở mà không trở nên tức giận, khó chịu hoặc lo âu. Đó là khả năng làm theo ý muốn của Thượng Đế và chấp nhận kỳ định của Ngài. Khi kiên nhẫn, các anh chị em chịu đựng những thử thách mà đến với mình và có thể đối phó với nghịch cảnh một cách bình tĩnh và đầy hy vọng. Làm trọn việc của sự kiên nhẫn cũng có thể được minh họa trong cuộc đời của một trong những môn đồ của Đấng Kitô, Simon người Canaan. Người Zealot là một nhóm người Do Thái theo chủ nghĩa dân tộc phản đối mạnh mẽ sự cai trị của người La Mã. Phong trào Zealot ủng hộ bạo lực chống lại người La Mã, những người Do Thái hợp tác với họ và người Sadducee bằng cách tấn công vào các nguồn cung cấp thực phẩm và theo đuổi các hoạt động khác để hỗ trợ chính nghĩa của họ. Simon là một người Zealot. Hãy tưởng tượng Simon đang cố gắng thuyết phục Đấng Cứu Rỗi cầm vũ khí, lãnh đạo một nhóm quân hoặc tạo ra sự hỗn loạn ở Jerusalem. Chúa Giêsu dạy, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ làm người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Simon có thể đã đón nhận và ủng hộ triết lý của mình với lòng nhiệt thành và đam mê. Nhưng, Thánh Thư gợi ý rằng qua ảnh hưởng và tấm gương của Đấng Cứu Rỗi, trọng tâm của ông đã thay đổi. Tư cách là môn đồ của Chúa Giêsu Kitô đã trở thành trọng tâm của mọi nỗ lực trong cuộc đời ông. Khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế, Đấng Cứu Rỗi có thể giúp chúng ta được tái sinh, phải được Thượng Đế sinh ra, được chuyển từ một trạng thái trần tục và sa ngã qua trạng thái ngay chính, được Thượng Đế cứu chuộc và trở thành những con trai và con gái của Ngài. trong tất cả những nỗ lực nhiệt thành về xã hội, tôn giáo và chính trị trong thời đại của chúng ta. Hãy để việc làm môn đồ của Chúa Giêsu Kitô là tư cách rõ ràng và chắc chắn nhất của chúng ta. Vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Chúng ta cũng đừng quên, ngay cả sau khi các môn đồ trung tín đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, thì họ cần phải nhịn nhục. Như sự thử thách đức tin sinh ra sự kiên nhẫn, khi chúng ta thực hành sự kiên nhẫn, thì đức tin của chúng ta sẽ gia tăng. Khi đức tin của chúng ta gia tăng, thì niềm vui của chúng ta cũng vậy. Tháng 3 vừa qua, cô con gái Emma của chúng tôi, như nhiều người truyền giáo khác trong giáo hội, đã bị buộc phải đi cách ly. Nhiều người truyền giáo đã trở về nhà. Nhiều người truyền giáo phải chờ đợi để được tái chỉ định. Nhiều người đã không nhận được các phước lành đền thờ trước khi đi làm công việc truyền giáo. Xin cảm ơn tất cả các anh cả và chị truyền giáo. Chúng tôi yêu mến các anh chị em. Emma cùng người bạn đồng hành của nó đã rất căng thẳng trong vài tuần đầu tiên đó, nhiều lần đến rơi nước mắt. Chỉ với những cơ hội ngắn ngủi để tương tác trực tiếp với người khác và hạn chế tiếp xúc bên ngoài, sự tin cậy của Emma vào Thượng Đế càng gia tăng. Chúng tôi đã cầu nguyện trực tuyến với nó và hỏi làm thế nào chúng tôi có thể giúp đỡ. Nó yêu cầu chúng tôi kết nối với những người bạn mà nó đang giảng dạy trực tuyến. Gia đình chúng tôi bắt đầu kết nối trực tuyến từng người một với những người bạn của Emma và đã mời họ tham gia học tập tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta hàng tuần trực tuyến cùng đại gia đình chúng tôi. Floor, Laura, Renske, Frick, Benjamin, Stoll và Muhammad đã trở thành bạn của chúng tôi. Một số người bạn của chúng tôi đã bước vào cửa hẹp. Những người khác được cho thấy con đường chật và cổng hẹp mà họ phải đi vào. Họ là anh chị em của chúng tôi trong Đấng Kitô. Mỗi tuần, chúng tôi coi hết thảy là điều vui mừng trọn vẹn khi cùng nhau nỗ lực tiến bộ trên con đường giao ước. Chúng ta để sự nhịn nhục làm trọn việc nó khi không thể gặp mặt trực tiếp với gia đình tiểu giáo khu trong một khoảng thời gian vô chừng. Nhưng chúng tôi coi đó là niềm vui khi đức tin của chúng tôi ngày càng gia tăng nhờ các công nghệ mới để kết nối với nhau và thông qua việc học tập sách mặc môn theo tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta. Even during those moments when you feel that you are not being particularly successful, will change your life, that of your family and the world. Đền thờ, nơi chúng ta lập giao ước thiêng liêng với Thượng Đế, đang đóng cửa. Mái nhà, nơi chúng ta tuân giữ các giao ước với Thượng Đế, đang mở rộng cửa. Chúng ta có cơ hội ở nhà để nghiên cứu và suy ngẫm về vẻ đẹp đặc biệt của các giao ước trong đền thờ. Ngay cả khi thiếu đi việc bước vào chốn thiêng liêng đó, lòng chúng ta sẽ hết sức hân hoan vì những phước lành sẽ được trút xuống. Nhiều người đã mất việc làm cũng như cơ hội. Tuy nhiên, chúng ta vui mừng cùng với Chủ tịch Nelson, người gần đây đã nói, các khoản hiến tặng của lễ nhịn ăn tự nguyện từ các tín hữu của chúng ta đã thực sự gia tăng, và các khoản đóng góp tự nguyện cho quỹ nhân đạo của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Chúa sẽ ban phước cho anh chị em khi anh chị em tiếp tục ban phước cho người khác. Lệnh truyền từ Chúa là các ngươi hãy yên lòng, không phải là các ngươi hãy sợ hãi. Đôi khi chúng ta mất kiên nhẫn khi nghĩ rằng mình đã làm đúng mọi việc nhưng vẫn không nhận được các phước lành như mong muốn. Hê-nóc đã đi cùng với Thượng Đế trong 365 năm trước khi ông và dân của ông được cất lên trên trời. 365 năm phấn đấu để làm đúng mọi việc và rồi điều đó đã xảy ra. Em trai Chad của tôi qua đời chỉ vài tháng sau khi chúng tôi được giải nhiệm khỏi việc chủ tọa phái bộ truyền giáo Utah-Ogden. Thật kỳ diệu khi mà chúng tôi đang sống ở Nam California, trong số tất cả 417 phái bộ truyền giáo mà chúng tôi có thể được chỉ định trong năm 2015, chúng tôi lại được chỉ định đến miền Bắc Utah. Nhà phái bộ truyền giáo cách nhà của Chad chỉ 30 phút lái xe. Chad được chẩn đoán bị ung thư sau khi chúng tôi nhận được sự chỉ định truyền giáo của mình. Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, chúng tôi biết rằng Cha Thiên Thượng luôn lưu tâm đến chúng tôi và giúp chúng tôi tìm thấy niềm vui. Tôi làm chứng rằng quyền năng cứu chuộc, thánh hóa, khiêm nhường và vui mừng của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Rằng, khi chúng ta cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng trong danh Chúa Giêsu, Ngài sẽ nhậm lời chúng ta. Rằng khi chúng ta tập trung chú ý lắng nghe và lưu tâm đến tiếng nói của Chúa và vị tiên tri tại thế của Ngài, Chủ tịch Nelson, chúng ta có thể để sự nhịn nhục làm trọn việc nó và coi hết thảy là điều vui mừng trọn vẹn. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.